Trang Facebook của Việt Tân bị khóa trong nhiều giờ. Người phát ngôn về tổ chức này nói rằng lý do có thể là vì chính phủ Việt Nam gây áp lực buộc Facebook khóa các trang chống đối chính quyền. Hôm 28 tháng 6, từ thủ đô Washington, ông Hoàng Tứ Duy, người phát ngôn của Việt Tân, nói với VOA rằng trang Facebook của Việt Tân đã bị khóa gần 2 ngày. Mãi tới sáng hôm nay, ngày 28 tháng 6 giờ Washington, trang này mới hoạt động trở lại.
Vào trưa ngày 27 tháng 6, thì các admin của trang Facebook Việt Tân cho biết là cái trang đã bị đóng và không có lý do rõ ràng. Và đến bây giờ thì trang Facebook Việt Tân đã bị đóng hơn 24 tiếng rồi.
Ông Duy cho biết thêm rằng một số trang khác có số truy cập cao cũng bị khóa.
Tôi được biết đó là có một số fanpage khác cũng bị lấy xuống, không riêng gì trang Facebook Việt Tân. Cho nên chúng ta có thể thấy đây là một cái giống như là cái chiến dịch được có sự phối hợp mà đang nhắm đến các trang Facebook mà đang có cái ảnh hưởng đối với dư luận Việt Nam.
Trên mạng xã hội loan truyền tin tức nói rằng các trang Facebook của Việt Tân, Nhật ký yêu nước và Thức Followers đã bị khóa từ ngày 27 tháng 6. Từ Hà Nội, nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến cho VOA biết là ngoài trang Việt Tân, các trang khác như Nhật ký yêu nước cũng không truy cập được.
Là trang Việt Tân và cái trang page, fanpage của trên Facebook của Việt Tân và của Nhật ký yêu nước thì hai trang đó tôi đều theo dõi và tôi cũng có biết. Thế thì tôi cũng có biết một số các bạn của tôi có phản ánh rằng hai trang đó hiện thời là bị tạm thời là bị khóa và không truy cập vào được, kể cả trong nước Việt Nam cũng như là quốc tế ở phía ngoài cũng đều không truy cập được. Thế thì cái điều đó thì thực sự là cá nhân tôi cảm thấy là hơi thất vọng.
Theo Bloomberg hôm 27 tháng 6, luật an ninh mạng vừa được Quốc hội Việt Nam thông qua trong tháng này có thể sẽ buộc tập đoàn Google và Facebook phải chọn giữa việc thâm nhập nền kinh tế có chỉ số phát triển nhanh nhất châu Á hoặc là bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Theo tờ báo chuyên về tin tài chính của Mỹ, Google và Facebook sẽ bị buộc phải nộp các dữ liệu của người dùng bị nghi ngờ có tác động chống phá chính quyền, bao gồm truyền bá tin tức làm ảnh hưởng đến chính quyền Hà Nội hoặc gây tổn hại kinh tế. Ông Tim Bajagin, giám đốc công ty Creative Strategies Bloomberg, được Bloomberg trích lời nói rằng nếu họ tuân thủ luật này, họ sẽ vi phạm các điều khoản về cung cấp dịch vụ của chính mình trong việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Ông Hoàng Tứ Duy nói thêm rằng Việt Tân đang vận động Quốc hội Hoa Kỳ để yêu cầu Facebook và Google không hợp tác với chính quyền Việt Nam. Ông nói:
hiện tại chúng tôi đang có một cái cuộc vận động tại Quốc hội Hoa Kỳ cùng với tổ chức phóng viên không biên giới để kêu gọi các dân biểu, các thượng nghị sĩ yêu cầu Facebook, yêu cầu Google không có hợp tác với Cộng sản Việt Nam để lấy xuống các post không cung cấp các dữ kiện của các người sử dụng Facebook cho nhà Cộng sản Việt Nam và phải làm sao minh bạch và công khai tiến trình làm việc tới bên nhà nước Việt Nam.
Ông Eddie Thái, một đối tác tại thành phố Hồ Chí Minh với 500 dự án khởi nghiệp, nói với hãng tin Bloomberg rằng luật an ninh mạng có thể làm sức mẻ đà phát triển kinh tế số của đất nước bằng cách làm cho chi phí khởi nghiệp tăng cao và đẩy các doanh nghiệp chạy sang các thị trường khác. Facebook và Google từ chối bình luận về việc liệu họ có tuân thủ các luật mới của Việt Nam hay không. Nói với truyền thông trong nước, ông Hoàng Phước Thuận, giám đốc Cục An ninh mạng thuộc Bộ Công an Việt Nam nói rằng không công ty nào phản đối. Vào tháng 3, chính phủ Việt Nam đã gây sức ép buộc các công ty trong nước ngưng quảng cáo trên YouTube và các trang khác có nội dung chống chính phủ. Theo hãng tin Reuters, chính quyền Việt Nam xem Việt Tân, một tổ chức chính trị có trụ sở ở Hoa Kỳ, là một tổ chức khủng bố và cấm Việt Tân hoạt động ở Việt Nam. Sáng ngày 28 tháng 6, văn phòng Chủ tịch nước mở họp báo để thông báo lệnh của Chủ tịch nước Trần Đại Quang về việc ban hành các luật vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5, trong đó có luật an ninh mạng vốn bị cộng đồng quốc tế và các nhà tranh đấu trong nước phản đối. Từ Hà Nội, nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến nói ông thất vọng về việc Chủ tịch nước ký ban hành luật an ninh mạng.
Thì cũng có một cái chiến dịch xin thỉnh ký cái thỉnh nguyện thư để do một số cái bạn khác họ kêu gọi họ lên tiếng thì để ký vào đó và có chuyển đến được mấy chục ngàn cái chữ ký là đề nghị gọi là ông chủ tịch nước xem xét cái chuyện đấy hoãn ban hành cái luật đó. Thế vậy thì hôm nay mà ông ấy đã ký thông qua, thế thì cũng hơi tôi ngơi một chút thất vọng thôi, quá hiểu. cái công luận quốc tế cũng như là các cái tổ chức quốc tế cũng như là cái phản ứng người dân ấy, thì là phản ứng rất mạnh mẽ về một số cái điều khoản nó vi phạm đến cái quyền tự do ngôn luận của người dân, của công dân, và vi phạm cái riêng quyền riêng tư của người dân. Thế còn nó trao quá nhiều cái quyền hành cho cái lực lượng chấp pháp, cái lực lượng công an mà sẽ phụ trách để cái chuyện đó.
Báo chí trong nước dẫn lời Chủ tịch Trần Đại Quang khẳng định tại một cuộc tiếp xúc với cử tri thành phố Hồ Chí Minh vào tuần trước, nói luật an ninh mạng ra đời là cần thiết nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân, tổ chức chứ không xâm phạm đời tư của công dân. Nhà hoạt động Trần Thu Nguyệt ở Sài Gòn nói rằng luật này đã trao thêm quyền cho công an để bịt miệng những tiếng nói bất đồng.
Tôi nghĩ rằng là Chủ tịch nước Việt Nam muốn bịt miệng người dân, không cho người dân lên tiếng và đưa cái luật đó ra để mà đe dọa những người mà bất đồng chứng kiến á. Hiện tại họ đang lên tiếng rất là mạnh thì họ làm cái biện pháp đó để mà ngăn chặn những người mà họ đang muốn nói lên những cái sự thật hiện tình đất nước Việt Nam, thì họ đưa cái điều đó để họ ngăn chặn lại, và họ có thể kiếm cái cơ đó để họ bắt những người bất đồng chứng kiến hoặc lên tiếng nói về hiện tình đất nước Việt Nam.
Báo VN Express trích lời Trung tướng Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng Cục An ninh mạng thuộc Bộ Công an Việt Nam, tại buổi họp báo hôm 28 tháng 6 nói rằng luật an ninh mạng được Quốc hội thông qua hôm 12 tháng 6 và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2019, quy định rằng doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp thông tin dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có hoạt động thu thập, khai thác, phân tích, xử lý dữ liệu về thông tin cá nhân, dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ dữ liệu do người sử dụng tại Việt Nam tạo ra, phải lưu giữ dữ liệu này tại Việt Nam. Ông Thuận được báo chí trong nước trích lời nói rằng, thời gian qua, dữ liệu của người sử dụng Việt Nam trên không gian mạng đã và đang bị sử dụng tràn lan với mục đích thu lợi nhuận, thậm chí bị sử dụng vào các âm mưu chính trị hoặc vi phạm pháp luật. Trong chuyến công du đến thủ đô Washington hôm 26 tháng 6, Phó Thủ tướng Việt Nam Vương Đình Huệ đã tìm cách trấn an các nhà đầu tư Hoa Kỳ giữa lúc Hà Nội bị Mỹ chỉ trích về luật an ninh mạng.
Một doanh nhân nổi tiếng ở Việt Nam hay lên tiếng về các vấn đề xã hội nói với VOA rằng bà cảm nhận được bức xúc xảy ra đối với người dân ở Việt Nam về những bất công trong xã hội khi bà viết bức thư ngỏ chất vấn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về sự cần thiết của luật an ninh mạng. Trong một bức thư ngỏ đăng trên Facebook hôm 20 tháng 6, bà Lê Hoài Anh, người tự nhận là một doanh nhân yêu nước, gọi ông Trọng bằng bác và yêu cầu ông cho biết chế độ mà ông muốn bảo vệ là chế độ nào, khi nhắc tới một bài phát biểu trước đó của ông, nói rằng cần có luật an ninh mạng để bảo vệ chế độ, không để muốn nói gì thì nói, muốn chửi ai thì chửi. Người hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hard Group và thường xuyên làm từ thiện, yêu cầu ông Trọng cho biết chế độ mà ông muốn bảo vệ là chế độ nào. Bà đặt câu hỏi, có phải là chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam không ạ? Ông Trọng đưa ra phát biểu về sự cần thiết có luật an ninh mạng trong một buổi tiếp xúc cử tri tại Hà Nội hôm 17 tháng 6. Dự luật an ninh mạng với tiêu chí bảo vệ an ninh quốc gia được Quốc hội Việt Nam thông qua hôm 12 tháng 6 với 86% phiếu đồng ý. Tuy nhiên, dự luật này bị người dân trong nước phản đối và cộng đồng quốc tế chỉ trích vì họ cho rằng nó sẽ giúp nhà cầm quyền bóp nghẹt tự do ngôn luận trên mạng Internet và hạn chế quyền con người cũng như quyền công dân. Đối với những nhà hoạt động thường đưa ra các ý kiến trái chiều với Đảng Cộng sản hay chỉ trích cách điều hành của chính phủ, thì bộ luật mới là một công cụ để nhà cầm quyền siết chặt việc quản lý họ, theo một nhà hoạt động dân chủ ở Hà Nội, Nguyễn Chí Tuyến.
Nếu mà với cái luật an ninh mạng với những cái điều khoản nó không rõ ràng như thế, thì rất rõ dễ để mà ai là hoạt động.
Theo nữ doanh nhân 53 tuổi, điều này sẽ đóng góp thêm vào sự bất ổn trong xã hội vì những người, bao gồm cả bản thân bà, khi lên tiếng trước những đau xót của người dân sẽ dễ bị quy là phản động. Việc thông qua dự luật an ninh mạng cùng với việc Quốc hội xem xét thông qua luật đặc khu đã làm dấy lên các cuộc biểu tình trong cả nước vào các ngày cuối tuần từ giữa tháng 6. Trong bức thư ngỏ được đưa lên Facebook cá nhân hôm 20 tháng 6 và được nhiều người chia sẻ, bà Hoài Anh, người tự nhận mình là ôn hòa không theo đảng phái và chỉ muốn sự hòa bình ổn định cho người dân, đề cập đến những bức xúc khác của công chúng như mối nguy mất chủ quyền quốc gia khi Trung Quốc dùng vũ lực lấn chiếm phi pháp Hoàng Sa, Trường Sa, hay người dân bị tàu Trung Quốc ức hiếp trên Biển Đông, cũng như thảm họa môi trường Formosa gây ra và nạn tham nhũng trong nước. người từng đóng góp 140 tỷ đồng trong 15 năm qua cho biết, qua những chuyến công tác hay những chuyến đi từ thiện đến các vùng quê nghèo hay vùng lũ lụt, bà Hoài Anh được tiếp xúc với nhiều người dân và họ cho biết những bức xúc của họ về chính sách của chính phủ cũng như những bất công trong xã hội đang tăng cao.
Những cái bức xúc này so với trước đây thì nó tăng rất là nhiều. Theo cái mà nhận định, không phải chỉ của riêng tôi đâu, đấy là cái mà của tất cả mọi người thì đều cảm thấy rằng là cái đó, cái bức xúc của người dân là có cơ sở và thật ra là chính phủ phải cần quan tâm và giải quyết, còn nếu không thì bất ổn trong xã hội sẽ ngày càng tăng.
Bà Hoài Anh, người có ông nội là một nhà tư sản trí thức yêu nước nhưng bị chết một cách tức tưởi và oan sai trong cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc vào năm 1953, thắc mắc trong bức thư gửi ông Trọng rằng liệu tiêu chí của Đảng Cộng sản Việt Nam là của dân, do dân và vì dân có còn được gìn giữ nữa không? Bà kêu gọi người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam và những đảng viên khác hãy lắng nghe tiếng dân. Với tiếng nói của một nữ doanh nhân có ảnh hưởng, bà Hoài Anh, người có hơn 290.000 người theo dõi trên Facebook, cho biết bà muốn thông qua bức thư ngỏ này đưa được tiếng nói của người dân tới người đứng đầu Đảng Cộng sản và hy vọng ông Tổng Bí Thư trả lời. Theo truyền thông trong nước, nữ doanh nhân này đã nhiều lần góp tiếng nói riêng của bản thân vào vấn đề chung của xã hội và là người đứng ra kêu gọi cộng đồng ủng hộ tiền và hỗ trợ pháp lý cho vụ án Đoàn Thị Hương, người bị nghi tham gia ám sát ông Kim Jong-nam, anh em cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un. Bà là một doanh nhân tiên phong trong việc đưa các dòng thương hiệu mỹ phẩm cao cấp vào thị trường Việt Nam và đã làm nên thành công từ hai bàn tay trắng sau những biến cố của gia đình để trở thành một triệu phú đô la lúc mới 20 tuổi. VinFast thuộc tập đoàn Vingroup và General Motors hôm 28 tháng 6 ký kết một thỏa thuận hợp tác chiến lược để thúc đẩy sự phát triển của cả hai thương hiệu ô tô Chevrolet và VinFast trên thị trường Việt Nam. Trong một thông cáo chung ra hôm 28 tháng 6, General Motors, GM và VinFast cho biết hãng sản xuất ô tô của Mỹ đồng ý chuyển giao hoạt động của họ tại Việt Nam cho VinFast và phân phối ô tô Chevrolet qua nhà sản xuất ô tô nội địa này. Đây là một động thái có thể giúp cải thiện doanh thu của GM ở Việt Nam, theo nhận định của Reuters. GM sẽ chuyển giao toàn bộ quyền sở hữu của họ đối với nhà máy ở Hà Nội cho VinFast. Công ty sản xuất ô tô của tập đoàn Vingroup sẽ chế tạo các loại ô tô nhỏ theo bản quyền toàn cầu của GM. Thông cáo chung cho biết dây chuyền mới dự kiến sẽ khánh thành vào năm 2019. Tuy nhiên, giá trị của thương vụ này không được tiết lộ. Đây sẽ là nhà máy sản xuất xe ô tô thứ hai của tập đoàn Vingroup, tập đoàn hàng đầu về phát triển bất động sản ở Việt Nam. Nhà máy sản xuất ô tô đầu tiên của Vingroup đã bắt đầu được xây dựng ở Hải Phòng từ tháng 9 năm ngoái, với giá trị đầu tư ước lượng từ 1 tới 1,5 tỷ đô la trong giai đoạn đầu tiên. Vingroup hy vọng ô tô VinFast sẽ trở thành hãng ô tô hàng đầu Đông Nam Á, với khối lượng sản xuất 500.000 xe mỗi năm trước năm 2025, theo Reuters. Nhà máy mà Vingroup vừa tiếp nhận của GM sẽ chỉ được dùng để sản xuất ô tô VinFast sau khi tiến trình chuyển giao kết thúc và ô tô thương hiệu Chevrolet được nhập khẩu vào Việt Nam. Cũng theo thỏa thuận được ký kết hôm 28 tháng 6, VinFast sẽ tiếp nhận hệ thống đại lý ủy quyền hiện tại của thương hiệu Chevrolet và trở thành nhà phân phối độc quyền các sản phẩm và dịch vụ mang thương hiệu này trên thị trường Việt Nam. Tổng giám đốc VinFast James DeLuca nói, "Chúng tôi rất phấn khởi với thỏa thuận hợp tác mang tính chiến lược này." Ông cho biết thỏa thuận vừa đạt được đóng một yếu tố quan trọng để VinFast triển khai kế hoạch ra mắt 5 mẫu xe VinFast vào năm 2019. Doanh thu bán ô tô ở thị trường Việt Nam tăng 24% trong năm 2016, nhưng giảm 10% hồi năm ngoái và năm 2017, theo dữ liệu của Hiệp hội Sản xuất ô tô Việt Nam. Trong khi đó, doanh thu bán hàng của GM ở Việt Nam tăng cao từ năm 2014. Vẫn theo dữ liệu của Hiệp hội Sản xuất ô tô Việt Nam, GM nằm trong nhóm 8 công ty dẫn đầu về doanh thu bán ô tô ở Việt Nam trong năm ngoái. Doanh thu bán ô tô Chevrolet, thương hiệu duy nhất của GM ở Việt Nam, tăng 8,5% với hơn 10.500 ô tô được bán ra trong năm 2017. Tuy nhiên, con số này vẫn rất thấp so với doanh thu của GM trên thị trường Indonesia, vào khoảng 34,5% và Thái Lan với 25,7%.